sáng sớm thứ Năm, khi tàu Viking 2 do Petro Việt Nam thuê đang nổ địa chấn, thì tàu cá Trung Quốc được sự yểm trợ của hai tàu ngư chính nước này lao vào khu vực cáp của tàu Viking 2, cắt ngang phần dây kéo giữ thiết bị tàu này. Vụ việc đã làm cho tàu Viking 2 không thể hoạt động vì bộ phận cắt cáp chuyên dụng của tàu Trung Quốc cũng vướng vào cáp tàu Viking 2. Sự việc xảy ra tại lô 136.03 thuộc hải phận 200 hải lý của Việt Nam. Việc này không khỏi làm nhiều người bức xúc vì nó xảy ra chỉ khoảng 2 tuần sau khi tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02 cũng trong phạm vi 200 hải lý trên thềm lục địa Việt Nam. Luật sư Ngô Ngọc Trai, người luôn theo sát tình hình Biển Đông, cho biết phản ứng của mình như sau.
Đầu tiên tôi phải nói là tôi theo dõi rất là sát sao cái việc mà Trung Quốc có cái động thái rất là nguy hiểm, rất là xâm phạm, một cách rất là trắng trợn khi mà có hành vi mà cắt cái cáp thăm dò dầu khí của cái tàu Bình Minh 02. Và từ sáng đến giờ, tôi ngồi trên xe ô tô đi từ Hà Nội cho tới Sơn La, vì hiện nay tôi đang sắp tới nơi, cho nên tôi không nắm được thông tin. Và khi mà chị Quỳnh Chi nói cái điều đó thì ngay đầu tiên tôi có một cái sự rất là bức xúc và tôi phản đối.
Phản đối và tức giận có thể nói là cảm xúc chung của rất nhiều người khi thấy lãnh hải đất nước bị xâm phạm. Đơn giản là vì họ cảm thấy chính chủ quyền dân tộc của mình bị xúc phạm một cách trắng trợn. Đó cũng chính là tâm sự của anh Trần Hoài Sơn, một nhân viên làm về công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù không biết nhiều về chính trị, nhưng anh Sơn cho biết anh luôn quan tâm về độc lập và chủ quyền dân tộc. Chính vì thế mà anh Sơn cảm thấy tức giận khi tàu thăm dò dầu khí Việt Nam bị tấn công ngay trên lãnh hải của mình. Anh nói,
cái này là xảy ra lần thứ hai và nó là sau khi có cuộc họp ở Shangri-La đó, cảm thấy là tức giận. Tại vì giống như là theo như báo chí thì những cái gì mà cuộc họp vừa rồi đó thì không có được tôn trọng. Rồi thấy phản ứng xung quanh của mọi người thì cũng là tức giận. Thì họ cũng phản ứng là chuyện này tại sao lại xảy ra nữa. Thì phản ứng là tức giận thì cũng giống như mình thôi.
Việc Trung Quốc quấy nhiễu ngư dân đã không còn xa lạ. Những năm gần đây, tin tức về các tàu đánh bắt cá tại Hoàng Sa và Trường Sa bị phía Trung Quốc bắt ngày càng nhiều. Tính từ năm 2005 đến nay, chỉ riêng tại Quảng Ngãi đã có 33 tàu cá và gần 400 ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ. Việc này đã làm nhiều ngư dân từ phẫn uất chuyển sang sợ hãi. Ông Dương Lúa, một ngư dân Quảng Ngãi, nói với AFA.
Có thì mình thấy tất cả chắc coi như cái chuyện đó mà coi như sống tất cả cái chuyện đó là chuyện coi như quyền lại của dịch lo mình. Mà coi như nó cần làm vậy thì mình dân giá mình không làm được gì được đó cho mình phải tất chứ.
Cũng theo ông Lúa, thì khi tàu Trung Quốc vào sâu lãnh hải Việt Nam và gây hấn với tàu thăm dò dầu khí thuộc Petro Việt Nam, thì một ngư dân như ông càng lo sợ. Ông nói tiếp.
Mình thấy sợ cho coi như Việt Nam mình mà coi như tà lấy, coi như có quyền, coi như giải đó mà coi như còn không làm gì được đó, mà coi như để mình dân thì không sợ rồi.
Sợ hãi là tâm trạng chung của rất nhiều ngư dân, vì khi mà ngày càng nhiều ngư dân bị bắt và bị đánh đập, thì ra khơi là một điều ám ảnh. Theo ông Lê Lập, một ngư dân tại huyện đảo Lý Sơn.
Lê Tâm mình cũng giận chứ, Việt Nam, nó Việt Nam mình coi như chủ quyền của mình mà đây giờ nó muốn lăng chế điều tư quân ngôi luôn đây. Giờ coi như tà đó đều qua tọt rằng quân ngôi đi chơi ngồi đây. Giờ nào ơi, giờ cho ai đó, nó qua coi như cũng không chế...
Trong cuộc họp báo cùng ngày, sau khi có tin tàu Viking 2 bị quấy rối, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối Trung Quốc và khẳng định khu vực xảy ra sự cố nằm trong phạm vi 200 hải lý của Việt Nam. Bà Nga cho rằng các hành động có tính hệ thống này của Trung Quốc đang nhằm biến khu vực không có tranh chấp thành có tranh chấp, nhằm biến đường yêu sách chính đoạn của Trung Quốc thành hiện thực. Thế nhưng, nhiều người cho rằng khi tình hình ngày càng leo thang thì phản ứng của nhà nước là chưa đủ. Luật sư Ngô Ngọc Trai cho biết.
Cái việc mình đấu tranh với Trung Quốc không chỉ là công việc của cán bộ nhà nước, mà đây vấn đề nhân dân cả nước. Chính vì thế, cái việc đầu tiên, giống như báo chí đã làm, đấy là thông tin rộng rãi cho nhân dân cả nước biết rằng đang có một cái việc, tức là phía Trung Quốc đang xâm hại tới lãnh thổ, chủ quyền của đất nước Việt Nam. Ngoài việc phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối Trung Quốc, thì chúng ta cần có thêm những cái động thái của nhân dân, của tuổi trẻ, của thanh niên. Mình có thể tổ chức những buổi tuần hành hòa bình, phản đối Trung Quốc.
là một trong những người tham gia biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc năm 2007 để phản đối nước này thành lập huyện Tam Sa. Có thể thấy luật sư Ngô Ngọc Trai thuộc nhóm trí thức đứng lên khi cần để tiếng nói của mình được nghe thấy. Tuy nhiên, không phải người nào cũng có thể làm được điều đó, đặc biệt khi họ là những người thấp cổ bé họng như ngư dân. Họ chỉ biết than thở và cam chịu. Ông Lê Lập nói.
Tình tế cũng không làm đó, bây giờ mình đi thấy anh Nam đi dùng việc Nam mình bây giờ ra đó là không biết ra. Mà nhà nước mình cứ lên tiếng vậy chứ còn không làm gì đâu, không có làm Trung Quốc. Giờ nếu mà động mới tới nói thì nó lấy luôn cái con nói này luôn chứ làm sao mà hy vọng gì được lắm, không có làm việc Nam mình có làm gì được nói á.
Việc Trung Quốc vào sâu lãnh hải Việt Nam chắc chắn gây ra nhiều bức xúc trong dân chúng. Nhưng một khi sự việc làm người dân sợ và không dám hy vọng gì, thì quả thật dẫu không muốn chấp nhận cũng phải nói rằng chủ quyền đất nước không phải chỉ bị đe dọa mà đang bị mất đi. Bởi nơi có chủ quyền là nơi người dân có thể tự do đi lại và mưu sinh trên đó.